giữa trái ngang và quên lãng, unfair and unnoticed. Trái ngang và quên lãng, đây là hai từ để nói lên sự bất công và bất trắc của đời sống, nói đến thực trạng cũng như thực tế của kiếp người, nói đến bi thương cũng như bối rối của ngày tháng, nói đến sự khổ não và sự khó khăn của cuộc đời, nói đến sự đau đớn và sự điêu đứng của tâm hồn, nói đến nỗi đau và nước mắt của cảm xúc. Và câu hỏi lớn đặt ra đó là tại sao Đức Chúa Trời lại để cho những sự đau đớn này xảy đến trên thế giới, trên cuộc đời của những người thuộc về Chúa? Nhà tư tưởng cơ đốc nổi tiếng là C.S. Lewis, để trả lời câu hỏi này, ông viết tác phẩm The Problem of Pain, vấn đề của khổ đau. Và trong quyển sách đó một câu rất là nổi tiếng mà có lẽ quý vị đã nghe nhiều lần: God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is his megaphone to rouse a deaf world. Đức Chúa Trời thì thầm ở trong sự vui thú, trong sự hoan hỷ của chúng ta. Ngài nói trong lương tâm chúng ta và la lớn ở trong sự đau đớn của chúng ta. Và đó chính là cái loa của Đức Chúa Trời để đánh thức một thế giới đang điếc, một thế giới đang nặng tai. Và quả thật như vậy, giữa nhịp sống rất là bận rộn, quay cuồng như thế này, ồn ào của thế giới này, con người thật khó nhận ra tiếng phán của Chúa cho chính mình, cho cuộc đời mình, cho gia đình mình. Như trong đại dịch hiện tại chẳng hạn, hay là sự đau đớn mà quý vị có thể đang kinh nghiệm trong đời sống, đó là một cách mà Chúa có thể sử dụng để khiến chúng ta sống chậm lại hơn, phân biệt một cách sắc bén hơn, cảm nhận một cách rõ ràng hơn những gì mà Chúa muốn phán với chúng ta, những gì mà Chúa muốn dạy dỗ mỗi chúng ta. Chúng ta quen thuộc với bài thánh ca Lắng Nghe Tiếng Chúa: Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Và đó những lúc mà chúng ta cần phải cầu xin Chúa dạy mình để có thể lắng nghe được tiếng phán của Chúa. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc khổ đau. Xin cho con biết cất lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thực hành ngàn đời lời Chúa đã truyền ban. Chúa muốn phán gì? Chúa muốn dạy dỗ chúng ta những gì qua những khó khăn, khổ não của đời sống, qua nước mắt, qua nỗi buồn, qua những sự ngang trái, qua sự quên lãng của đời mà chúng ta đang đối diện? Bài học lớn: tin cậy vâng lời, trust and obey. Và đó là điều mà Chúa muốn dạy dỗ mỗi một chúng ta, cũng như Joseph, trong những ngày tháng mà chúng ta đang học với nhau ở đây, để thấy được ơn thần hữu của Chúa ở trên cuộc đời của mình, và để hiểu được rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa. Ơn thần hữu của Chúa tức là sự quan phòng, sự giám sát một cách đầy nhân từ và khôn ngoan của Đức Chúa Trời đang tể trị trên tạo vật của Ngài. God's providence is his benevolent and wise superintendence of his creation. Sống trong ơn thần hữu, living in God's providence. Đó là loạt bài mà chúng ta đã học với nhau, và hôm nay chúng ta đến bài thứ 5 để thấy rằng trong ơn thần hữu Chúa đó, trong cuộc đời chúng ta đi theo Chúa đó, sẽ có trái ngang, sẽ có quên lãng, sẽ có bi thương, sẽ có bối rối, sẽ có khổ não, sẽ có khó khăn. Và chúng ta cần phải học những gì mà Chúa muốn dạy chúng ta trong lúc này. Đó là bài học của đức tin nơi Chúa, của sự tin cậy. Những ngày qua chúng ta đã nói rất nhiều vấn đề đó. Đi qua những hoàn cảnh như vậy, những bối rối, bất ổn, bất an, bất trắc đời sống, chúng ta học tin cậy Chúa. Và buổi sáng hôm nay với đề tài là giữa trái ngang và quên lãng, chúng ta sẽ học với nhau ba quyết định thực tiễn cho thấy rõ đức tin thực sự của mình nơi Chúa. Chúng ta nói mình có đức tin nơi Chúa, đây là ba quyết định rất là rõ ràng, rất là cụ thể, dẫu mình đang sống giữa trái ngang và quên lãng đi nữa. Thật ra trước khi ghi xuống, tôi muốn nhắc lại bài cũ một chút xíu. Sáng Thế Ký tiếp trang sử đẹp. Chuyện cuộc đời Joseph gẫm suy, rời nhà năm ấy ra đi. Trung chuyên năm tháng, nay thì hành thông. Dáng tú thanh, trắng hồng đẹp đẽ, thân nam nhi mạnh mẽ, thân linh. Mồi ngon, ma quỷ, rập rình, khiến xuôi vợ chủ, động tình xấu xa. Quyết chống cự gian tà dụ dỗ, bị hàm oan, chịu khổ tù đầy. Truy nguyên thánh sử chuyện này, dạy khuyên nhắc nhở, đêm ngày khắc ghi. David thuở vinh quy dón bước, ải mỹ nhân nào khước từ đâu. Nhắc chuyện để ghi nhớ câu, thánh là biết tránh, phép màu thực thi. Vậy nên, chúng ta xem ba ý chính lần trước đây. Nhìn nhận hoàn cảnh hiểm nguy, chủ quan sa ngã tức thì đến mau. Khách quan chẳng ngó trước sau, tội lỗi dữ dội dồn mau mỗi ngày. Điểm thứ hai, xác nhận hành động thẳng ngay, tôn kính Thiên Chúa từ nay chấp hành. Tránh xa tội lỗi gian manh, hưởng ơn thần hữu, an lành vẻ vang. Điểm thứ ba, chấp nhận hệ quả trái ngang, dẫu biết đường chẳng thênh thang huy hoàng. Gẫm chuyện xưa chiếc áo choàng nhiều màu tơi tả, máu loang đọa đầy. Áo choàng quyền quý mặc đây, quyết rứt bỏ dẫu tù đầy gian nan. Mất lòng mất lợi chẳng than, tổ vi thượng sách bình an trọn đời. Thánh là biết tránh. Chúng ta nhớ những lời đó phải không? Phải có sự nhìn nhận, sự xác nhận, sự chấp nhận rõ ràng. Hoàn cảnh nguy hiểm, hành động ngay thẳng và rõ biết có hệ quả ngang trái. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói vấn đề ngang trái đó, sự trái ngang, sự quên lãng trong đời sống mình. Và cảm ơn thi sĩ Linh Ân một lần nữa về những bài thơ giúp chúng ta ôn lại như mình đã học. Và mỗi tuần lễ như vậy, dựa theo lời Chúa trong Thánh Kinh, dựa theo những gì chúng ta học ở đây với bố cục bài giảng đó, chúng ta trở lại với lời Chúa buổi sáng hôm nay. Tiếp tục Sáng Thế Ký chương 39 từ câu 21 và qua hết chương 40, để thấy rằng Joseph đã làm gì giữa sự trái ngang và sự quên lãng. Chúng ta nhớ năm 17 tuổi, chàng thanh niên này bị các anh hãm hại, bị bán làm nô lệ xứ người, được chủ mua vào nhà giao công tác quản gia. Sau một thời gian thì bị hàm oan và bị quăng vào ngục tối. Cuộc đời đắng cay phải không? Và chúng ta không biết rằng Joseph ở trong cái thân phận làm nô lệ bao nhiêu năm, rồi ở trong tù bao nhiêu năm. Nhưng mà nếu người đọc Kinh Thánh trong chương 40 rồi, thì khi Joseph được đổi đời đó, lúc ông bao nhiêu tuổi? 30 tuổi, tức là 13 năm dài. 13 năm dài ở trong thân phận nô lệ tha hương, ở trong ngục tù thiếu tự do. 13 năm dài như vậy, 13 năm dài sống ở trong trái ngang và quên lãng. Và chúng ta học cuộc đời của Joseph. Mà nhân vật chính thực sự không phải là Joseph nữa, mà Đức Chúa Trời của Joseph, cũng như Đức Chúa Trời của quý vị và tôi. Để thấy rằng giữa trái ngang và quên lãng, mình nghĩ rằng ở trong cái hoàn cảnh thật là trớ trêu đó, Chúa như quên mình rồi. Nhưng không, chúng ta sẽ nhận biết rằng Chúa luôn cạnh bên mỗi phút giây của đời sống. Bởi vì Joseph sống trong ơn thần hữu của Chúa, và quý vị và tôi, những người kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, chúng ta cũng sống ở trong ơn thần hữu của Chúa. You and I, we are living in God's providence. Chúng ta học với nhau ba điều. Ba quyết định giữa trái ngang và quên lãng. Ba quyết định thực tiễn để bày tỏ đức tin thực sự của mình nơi Chúa. The three decisions when you feel unfair and unnoticed. When you feel forsaken or forgotten. Hết lòng đảm nhiệm, thật lòng để tâm, và bền lòng đợi trông. Đó là ba quyết định rất là cụ thể, rất là đơn giản. Ba chữ thì ghi xuống trong bố cục đó là chữ đảm nhiệm, để tâm và đợi trông. Đảm nhiệm, để tâm và đợi trông. Work faithfully, watch compassionately, and wait patiently. Hết lòng, thật lòng và bền lòng. Khi đưa cái outline trên mạng thì tôi dùng ba chữ đó là trung tín, trung hậu và trung kiên. Trung tín tức là faithfully, trung hậu là compassionately, và trung kiên tức là patiently. Trung tín đảm nhiệm trọng trách, trung hậu trong tấm lòng đã để tâm đến người khác, và rồi trung kiên đời trong. Nhưng mà ba chữ dễ hiểu hơn, vì khi ghi xuống là hết lòng đảm nhiệm, thật lòng để tâm và rồi bền lòng đợi trông. Ba quyết định trước hết. Trong những câu cuối của chương 39 này, chúng ta thấy Joseph hết lòng đảm nhiệm, work faithfully, đảm nhiệm công tác được giao phó. Hồi nãy đọc bản truyền thống, rồi bây giờ quý vị nghe trong bản truyền thống hiệu đính. Nhưng Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph, Ngài tỏ lòng nhân từ với chàng và làm cho chàng được ơn trước mặt cai ngục. Cai ngục giao cho Joseph quản lý tất cả các tù nhân, mọi việc trong tù đều thông qua chàng. Cai ngục chẳng phải bận tâm gì đến những việc đã giao cho Joseph, vì Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, khiến cho mọi việc chàng làm đều thành công. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh của một con người tôn kính Chúa. Và trong sự tôn kính Chúa đó, chúng ta thấy Joseph là con người trung tín ở trong công tác được giao phó. Lời Kinh Thánh mở đầu với những chữ là: nhưng Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph. But the Lord was with Joseph. Cái chữ nhưng đó thay đổi hoàn toàn, phải không quý vị? Trong lần trước chúng ta học, Joseph chấp nhận cái hệ quả trái ngang khi mình vâng theo tiếng Chúa, khi mình làm mất lòng chủ, mất lòng ba chủ, nhưng mà lại được lòng của Chúa. Dù bị oan uổng trước mắt, nhưng mà Joseph có được ơn phước lâu dài. Cảm thấy như Joseph dường như bị đẩy càng xa hơn đến chỗ cách ly với mọi người. Nhưng không bao giờ Joseph xa cách sự hiện diện của Chúa. Bởi vì cái chữ Chúa phù hộ, chúng ta nói lần trước học rồi đó, phù hộ đấy nghĩa là Chúa ở với, Chúa ở cùng. Cảm giác như Joseph bị quên lãng, nhưng thật sự Joseph không bao giờ ở ngoài sự quan phòng bảo bọc của Chúa cả. Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph, Đức Giê-hô-va ở cùng Joseph, ngay cả trong chốn ngục tù. Thưa quý ông bà chị em, quý vị có biết rằng Chúa ở cùng chúng ta không? Chúa ở cùng chúng ta trong mọi lúc, mọi nơi. Có nhiều khi mình cảm nhận như rằng Chúa không ở đây, mà không thấy Chúa. Nhưng mà Chúa luôn có ở đó. The Lord is with you whether you feel it or not. Ngay trong cái chỗ mình trái ngang, quên lãng đó, Chúa vẫn ở cùng. Và ba động từ: Chúa phù hộ Joseph, Chúa tỏ lòng nhân từ với Joseph, Chúa làm cho chàng được ơn. Thấy không? Ba động từ trong phần này. Ta thấy Chúa là đấng chủ động trong tất cả những điều đó. Ngài chủ động bảo vệ, ban phước, bổ nhiệm, biệt đãi Joseph. Và trong phần Kinh Thánh này, trong nguyên ngữ, hai lần cái cụm từ rằng những việc ở trong tay của Joseph, ở dưới tay của Joseph, rồi hai cái động từ là làm, hành động, cho thấy Joseph là con người được sự ban phước của Chúa. Nhưng chính ông là con người rất là trung tín, rất là siêng năng trong công việc. Chúng ta đã học trong lần trước nữa, phải không? Ông trung tín đảm nhận những công tác được giao phó. Chúng ta trở lại trong cái bài đầu tiên trong chương 37 đó. Khi mà cha gọi Joseph đi thăm các anh, Joseph có thể từ chối, Joseph có thể nói nhiều lý do, chúng ta đã học rồi. Nhưng mà Joseph vâng lời cha, anh đi tức thì và kiên trì. Đến Sichem gặp không được, đến Dothan. Đó là con người hết lòng đảm nhiệm công tác, hết lòng làm việc. Ở đầu chương 39 chúng ta học với nhau, chúng ta thấy rằng khi Joseph ở trong nhà Potiphar thì Joseph trung tín làm việc, hết lòng đảm nhận công tác. Và cuối chương 39 chúng ta thấy điều đó nữa. Ở trong nhà thì đã đành rồi, bây giờ ở trong ngục tù chàng vẫn hết lòng đảm nhiệm công tác, vẫn trung tín phục vụ. Và đây điều rất là lạ, phải không quý vị? Chúng ta nói lần trước đó, bởi vì Joseph sống ở trong sự hiện diện của Chúa, gọi là sống coram Deo, living in the presence of God, sống trong sự hiện diện của Chúa, nhận biết Chúa ở với mình, Chúa phù hộ mình. Và con người trung tín với Chúa sẽ trung thành với chủ trong công việc được giao phó. Hai lần mở đầu chương 39 nói là Chúa phù hộ, tức Chúa ở cùng Joseph. Hai lần cuối chương 39 đó là Chúa ở cùng Joseph. Và ở giữa chúng ta thấy Joseph sống trong sự hiện diện của Chúa đó. Khi đối diện với cám dỗ, Joseph nhận biết: tôi làm thế nào có thể phạm điều đại ác này, phạm tội cùng Chúa sao? Không, nhận biết điều đó. Và đây là một con người bước đi với Chúa, sống trong sự hiện diện với Chúa. Ông có thể nói là gì? Mình ở trong nhà làm việc đã đành, bây giờ ở tù làm chi nữa? Không còn cơ hội. Quý biết rằng như lần trước chúng ta nói đó, bị gán cái tội là cưỡng hiếp bà chủ, là một nô lệ với cái mạng sống mà coi như là thuộc bà chủ đó, có thể giết bất cứ lúc nào, giết bất cứ lý do nào. Cái tội này tội đáng chết. Nhưng mà Potiphar bỏ tù. Tại sao? Có thể là vì bán tính bán nghi, Và có thể vì tiếc cái chàng thanh niên, thằng quản gia được việc này, thôi bỏ tù. Nhưng không thể thả ra, tại vì thả ra là sao quý vị? Thả ra là mất danh dự của vợ mình, mất danh dự của mình trước mọi người. Bây giờ nghi ngờ sao không biết nữa, nhưng phải bắt ở tù, và ở đó có thể nói là tù chung thân. Joseph hiểu được đó chứ. Bây giờ ở tù làm chi nữa, đường nào ra nữa? Nhưng Joseph không, vẫn trung tín làm việc trong cái chỗ đó, vẫn hết lòng đảm nhiệm công tác. Chúa thấy, Chúa ban phước cho ông trong chỗ đó. Chúng ta áp dụng được điều gì trong điểm này? Một điểm rất là đơn giản trong đời sống chúng ta thôi quý vị ơi. Quý vị có trung tín, có hết lòng đảm nhiệm những công tác mình được giao phó hay không? Quý vị có hết lòng làm những công việc của mình hay không? Quý mà chị em là những người đi làm ở công sở, quý vị làm việc như thế nào? Mình làm việc ra sao? Có thể quý bà ở nhà nói tôi đâu có đi làm. Không có, ở nhà cũng phải công việc nội trợ, những công việc rất là bình thường, thường ngày trong nhà đó. Các bạn trẻ thì sao? Việc học của mình học như thế nào? Mình có toàn tâm không? Những công việc vặt được cha mẹ giao phó, mình thực hiện ra sao? Hết lòng đảm nhiệm công tác là như vậy. Lời Chúa trong Thư Côlôse chương 3 nói gì? Trong câu 22, lời Chúa nhắc nhở những người làm tôi tớ vâng phục chủ mình và làm điều đó vì kính sợ Chúa. Và câu 23 rất là quen thuộc, chúng ta đều nhớ, hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Bởi vì Chúa ở đấng ban thưởng, Ngài đấng sẽ xét đoán. Đó là câu nói mà chúng ta cần phải nhớ. Làm việc gì hãy làm như làm cho Chúa. Tôi nhớ một sư Lê Vinh Thạch, ông hay nói lắm, giặt cái áo này, nấu tô phở này là làm cho Chúa. Những điều mình tưởng là mình làm cho người khác, mình làm cho bà xã mình làm cho mình, không. Tất cả những công tác rất nhỏ nhặt đó, mình làm như làm cho Chúa. Chúa không cần tài năng xuất sắc, nhưng mà Chúa cần tấm lòng sẵn sàng. Chúa không cần tài năng xuất sắc, nhưng cần tấm lòng sẵn sàng. Quý vị có sẵn sàng làm việc không? Những công tác mình đang được giao phó trong tay mình đó, dù lớn dù nhỏ, trung tín. Trung tín làm. Và Chúa Giêsu đã nói thế nào trong Luca chương thứ 16 câu 10? Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng sẽ bất nghĩa trong việc lớn. Trung tín, đó là điều Chúa đòi hỏi, điều Chúa muốn thấy. Chìa khóa của sự thành công cho tương lai, nó nằm ở sự trung tín trong công việc hôm nay. Chìa khóa cho sự thành công cho tương lai nằm ở trong những công việc rất là nhỏ, sự trung tín của mình mỗi ngày hôm nay đó. Công việc nhỏ mình không trung tín, mình sẽ không trung tín trong công việc lớn. Trong sách Truyền Đạo, một câu kinh thánh nữa, chương 9 câu 10 nói thế này: mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình. Hết lòng đảm nhiệm là như vậy. Làm công việc Chúa hết sức, hết lòng. Martin Luther King Jr. khi 27 tuổi nói vấn đề lao động làm việc, thì ông đã nói như thế này: nếu làm công việc của một người quét đường, công việc rất bình thường, người quét đường thôi, hãy làm việc ấy như Michelangelo vẽ tranh, như Beethoven soạn nhạc, như Shakespeare làm thơ, hãy quét đường thật tốt sao cho tất cả mọi người đi ngang qua họ phải ngừng lại và nói rằng nơi đây có một người quét đường vĩ đại đã làm rất tốt công việc của mình. Đảm nhiệm công tác rất nhỏ, rất đơn giản, tại công sở, trong hội thánh, tại gia đình, trong việc học, trong bất cứ lĩnh vực đời sống, dù hoàn cảnh bên ngoài như thế nào nữa, ngang trái mình thấy tại sao bây giờ mình bị thiệt thòi, bị người ta đàn ép, mình tin Chúa đi làm người ta bắt bớ mình quá, kể cứ trung tín làm việc, cứ trông cậy Chúa trong những việc rất nhỏ đó, Chúa nhìn thấy tấm lòng. Và qua những trang kinh thánh mình thấy hình ảnh đó, phải không? Chúa kêu gọi những con người trung tín làm việc, những con người đang làm việc là những con người Chúa kêu gọi. Muốn làm việc lớn cho Chúa mà không chịu làm việc nhỏ thì sao được? Cái bài học thứ hai, quyết định thứ hai mà chúng ta có thể học được ở trong cuộc đời của Joseph này: giữa trái ngang mà quên lãng, chẳng những hết lòng đảm nhiệm công tác, nhưng rồi cần phải thực lòng để tâm đến người khác nữa. Thực lòng để tâm, not just to work faithfully but also watch compassionately, have the concern for others sincerely. Chương 40 từ câu 1 tới câu 19: Một thời gian sau, quan hầu rượu và quan hầu bánh của vua Ai Cập phạm tội khi quân. Trong bản truyền thống mình quen cái chữ là quan tửu chánh và quan thượng thiện. Trong bản truyền thống thì đính rõ hơn, quan hầu rượu và quan hầu bánh, the cupbearer and the baker. Thì họ phạm tội khi quân và Pharaoh nổi giận với hai vị quan này và giam họ trong ngục, trong dinh của quan chỉ huy vệ binh là nơi Joseph đang bị giam giữ. Và quan chỉ huy vệ binh giao cho Joseph phục vụ hai quan đó và họ bị cầm giữ một thời gian. Có nghĩa trong một thời gian họ bị bỏ tù, gặp Joseph ở trong đó cũng ngẫu nhiên. Rồi Joseph được giao cho để chăm sóc hai vị tù phạm cao cấp này. Câu số 5. Một đêm kia, khi đang bị giam trong ngục, cả quan hầu rượu và quan hầu bánh của vua Ai Cập đều nằm mộng. Mỗi người thấy một giấc mộng khác nhau, có ý nghĩa riêng. Sáng hôm sau, Joseph đến phục vụ họ và thấy họ buồn bã. Chàng hỏi, hôm nay sao trong nét mặt hai ông rầu rĩ thế? Họ nói, chúng tôi đã thấy một giấc mộng nhưng không có ai giải thích cả. Joseph nói, việc giải mộng chẳng phải thuộc về Đức Chúa Trời sao? Xin hai vị cứ thuật lại các giấc mộng ấy cho tôi đi. Mình thấy cái hai nhân vật được giới thiệu đây, quan hầu rượu hay quan tửu chánh, đó là người nếm rượu, nếm thức ăn cho vua, để nếu mà có độc thì vua an toàn hơn. Đây là con người rất là được tín cẩn, một người có thể nói là nội các của Pharaoh vậy đó, ở sát cánh với lại Pharaoh, được tin cậy. Và trong Kinh Thánh có một người khác cũng là quan tửu chánh, ai nhớ không? Nehemi cũng là quan tửu chánh. Còn ông quan hầu bánh hay là quan thượng thiện á, tức là đầu bếp chính cho Pharaoh, nên cũng người rất được tin cậy. Mà không biết hai ông bị chuyện gì mà bị bỏ tù. Không biết có thể Pharaoh ăn gì đó bị đau bụng xong giờ hai ông này bắt bỏ tù. Hoặc có thể nó nghiêm trọng hơn là bị có một cái mưu ngộ độc cho ổng và ổng đang điều tra. Có những nguồn liệu họ nói như vậy. Thì khi họ vào trong ngục đó thì ở dưới sự quản lý của Joseph. Joseph là tù nhưng mà được giao cho cái công tác là giúp đỡ chăm sóc, và ông chăm sóc cho hai vị quan này. Và trong một đêm, hai ông quan này cũng ngẫu nhiên có một giấc mơ, và giấc mơ có một ý nghĩa rõ ràng mà họ buồn bực. Mình nói ngẫu nhiên, thật sự chúng ta biết rằng Joseph đang sống trong ơn thần hữu của Chúa, những điều diễn ra đó ở trong chương trình của Chúa, trong ý định của Ngài. Câu 6, câu 7 ghi lại lời đầu tiên của Joseph khi ở trong tù. Đây là điều rất đặc biệt. Mình không nghe, không thấy Kinh Thánh viết xuống bất cứ một lời oán than trách cứ nào của Joseph ở tù cả. Và lời đầu tiên mà Joseph thốt ra để mình thấy là một lời của đức tin. Trong chương 39 mình nhớ lời đầu tiên của Joseph nói là gì không? Khi ở trong nhà của Phô-ri-pha, ông nói với lại bà Phô-ri-pha đó rằng, thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Một lời nói của đức tin, tỏ bày sự tôn kính Chúa, tôn trọng người, tôn trọng hôn nhân, từ chối phạm tội. Và lời đầu tiên trong chương 40 này khi Joseph ở trong tù cũng là lời nói của đức tin, bày tỏ sự quan tâm đến người khác và làm chứng về quyền tể trị của Chúa. Tại sao ông có nét mặt buồn bã như vậy? Quan tâm. Đức Chúa Trời là đấng có thể giải bày tất cả giấc mơ, làm chứng về Đức Chúa Trời và quyền tể trị của Chúa. Thấy buồn mà hỏi thăm, đơn giản dẻo ấy hả, mình làm được không? Thấy anh em mình buồn mình nói sao? Có kệ chứ, hùng ai nói dữ, ông buồn tôi cũng buồn vậy. Quý nghĩ Joseph có buồn không? Joseph đang ở trong một hoàn cảnh trái ngang, 17 tuổi, mình tưởng tượng đi quý vị, 17 tuổi, quý vị có con cái 17 tuổi, mình tưởng tượng 17 tuổi bán là nô lệ xa nhà, 13 năm dài trong nô lệ trong tù đầy như vậy. Nếu mà nói chuyện buồn, Joseph nói, ông muốn nghe chuyện buồn ha, tôi kể cho nghe nè. Chuyện tôi buồn hơn chuyện của ông, chuyện tôi buồn là chuyện buồn nhiều tập. Cái chuyện ông bị bắt ở tù thời gian rồi, Pharaoh thả ra đâu gì đâu. Chuyện tôi mới đau đớn nè. Cái nỗi đau của tôi mới là ghê gớm nè. Phải không? Và thường thường khi trong nỗi đau mình làm gì quý vị? Mình chỉ tập chú vào chính mình. Mình ôm lấy cái đau của mình, cái đau khổ của mình. Mình đâu thèm nói chuyện với ai. Ai nói gì kệ người ta. Thực ra mình ngồi nghe người ta tâm sự nhưng mình chỉ đợi người ta dừng lại để rồi nói, tôi cũng vậy, chuyện tôi còn tệ hơn nữa. Đây. Mình trút cái nỗi lòng của mình. Joseph không phải. Ông quan tâm một cách thật lòng đối hai người này. Ông để ý nét mặt của họ, ông hỏi thật, tại sao nét mặt của hai quan lại rầu rĩ như vậy? Đức tin nơi Chúa Nó tỏ bày rất là rõ ràng quý vị ơi. Cái tấm lòng của Joseph với Chúa và với con người mình thấy. Khi mình trong sự cay đắng với Chúa hay là với người thì mình gặp những người khác, cái nỗi đau của họ nó không là cái gì đối với mình cả. Joseph khác. Joseph quan tâm. Đức tin nơi Chúa thể hiện trong tình thương đối với người khác, trong sự quan tâm đến người khác rất rõ ràng. Joseph không cay đắng. Ông không nói rằng hai ông quan này là cũng thuộc dạng quan lại ỷ quyền thế như ông Phô-đi-pha bỏ tù mình oan ức cho đáng đời. Không, Joseph quan tâm, nghĩ đến họ. Quý vị có tình thương để quan tâm, để tâm đến những người xung quanh chúng ta hay không? Như thấy những sự trắc trở, những sự đau đớn của những người mình gặp mỗi ngày hay không? Hay là bất kể, chuyện họ họ lo, chuyện mình lo chứ xong mình lo chuyện người ta. Tấm lòng của Joseph, dẫu giữa trái ngang và quên lãng là tấm lòng, biết quan tâm đến những người xung quanh. Biết quan tâm. Chúng ta đã học với nhau thư Philip rồi. Trong Philip chương 2 câu 4, lời Kinh Thánh dạy về chúng ta cần cái tâm tình như Chúa Giêsu đã có. Và nói rằng mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi cái khác nữa. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. Để tâm đến người khác. Trong Galatia chương 6 câu 2 thì nói rằng hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Mang lấy gánh nặng cho nhau. Hãy quan tâm đến nhau. Hãy hỏi thăm lẫn nhau. Hãy nâng đỡ cho nhau. Đừng sống ở trong cay đắng, trong nỗi đau, trong sự ích kỷ của cá nhân. Quý vị và tôi, chúng ta có thể trở thành nguồn phước cho người khác ngay trong cái hoàn cảnh thương đau của mình đi nữa. Sứ đồ Phaolô viết ở trong thư Côn Tô Nhì chương 1. Ông nói đến vấn đề mà khi ông đi qua những bắt bớ khó khăn, những hoạn nạn đó, mục đích làm gì? Ông nói là Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ đã gặp. Khi chúng ta gặp phải những hoàn cảnh trớ trêu như vậy, ngang trái như vậy thì nhớ rằng mình không phải là người duy nhất. Có những người khác xung quanh chúng ta cũng vậy nữa. Nhiều khi mình ngồi xuống mình trút cái nỗi lòng cho người khác, mình nhớ rằng người ta cũng có những nỗi đau nữa. Và khi Chúa an ủi mình qua những điều đó thì mình có thể đem sự an ủi Chúa đến với người khác nữa. Câu chuyện kể về một người đàn bà kia mất đứa con trai duy nhất của mình. Trong sự đau đớn đó, bà tìm đến một nhà hiền triết để xin cái lời khuyên để giúp cho mình vơi đi nỗi buồn. Thì nhà hiền triết nói bây giờ bà hãy đi đến những nhà trong cái làng và tìm đến nhà nào mà trong nhà đó họ không gặp một sự đau đớn nào hết á, thì xin họ một nắm gạo và đem về đây thì tôi sẽ dùng nắm gạo đó và giúp cho bà. Thì bà đi, bà làm điều đó. Và suốt một ngày trở về, quý biết điều gì xảy ra không? Trong tay bà không có nắm gạo nào hết. Nhưng bà nhận ra bài học. Bởi vì khi đến thăm những con người ở trong buôn làng đó, gặp gỡ họ thì ai cũng có nan đề, ai cũng có khó khăn hết. Và thay vì mình đến mình than thở thì lắng nghe nỗi đau của họ và chính nỗi đau của bà cũng vơi đi. Và đây là bài học chúng ta học. Thực tế đơn giản lắm. Ở trong những sự trái ngang quên lãng, quý vị có thể đang đối diện, mình bất công đủ thứ chuyện hết, nhưng mà thay vì mình chỉ nghĩ đến mình, tập chú đến mình, hãy nhìn ra, hãy quan tâm đến người khác một cách thật lòng. Nhiều người chúng ta sống mình giống như hai ông quan thượng thiện và quan tử chánh này, mặt rầu rĩ, thấy không? Ta nhìn vô mặt là thấy tại sao buồn vậy, ta biết liền à. Những khi buồn ra mặt để ta hỏi thăm nữa. Thay vì chúng ta là con dân Chúa, mình phải thể hiện niềm vui. Mình mới học xong cả một loạt bài 4 đoạn của Philip là với chủ đề là vui mừng trong Chúa, rejoice in the Lord. Bởi vì Chúa, Ngài là tất cả, Ngài là mục đích của đời sống, Ngài là sự mãn nguyện của đời sống, Ngài là mẫu mực của đời sống, Ngài là tất cả của đời sống chúng ta, phải không? Trở lại Kinh Thánh này trong câu số 8. Khi mà Joseph hỏi thăm họ như vậy thì họ nói chúng tôi thấy một giấc mộng nhưng không ai giải thích cả. Joseph nói việc giải mộng chẳng phải thuộc về Đức Chúa Trời sao? Xin hai vị cứ thuật lại các giấc mộng ấy cho tôi đi. Khi nghe nói giấc mơ, nếu quý vị là Joseph, quý vị nghĩ điều gì? Joseph có giấc mơ không? Có. Giấc mơ nói rằng ông sẽ được nâng lên một địa vị rất là quan trọng, rất đặc biệt, phải không? Bây giờ ông đang ở đâu? Ở tù. Và hai ông kia có mơ, Joseph nói sao? Thôi mơ mộng gì, đời không như là mơ, mình học rồi. đời không như là mơ. Tôi cũng có giấc mơ, tôi đã từng tin giấc mơ như ông, nhưng mà thôi mấy ông bỏ chuyện mơ mộng đi, đừng có tin chuyện đó. Nhưng mà Joseph không. Đức Chúa Trời là đấng ban giấc mơ và đấng giải nghĩa giấc mơ đó và đấng làm thành giấc mơ đó. Các ông kể tôi nghe giấc mơ đi. Mình thấy rõ ràng tấm lòng của Joseph không phải cay đắng, phải không? Nếu Joseph cay đắng với Chúa thì ông nói là chuyện mơ mộng, Chúa cho giấc mơ gì bây giờ mình ở tù. Mình thấy mình ngóc đầu lên chút xíu được thăng cấp, bây giờ cái bà cám dỗ mình đứng với Chúa, mình sống trước mặt Chúa Coram Deo, mình chống trả tội lỗi cùng bị bỏ tù chung thân, oan uổng vô cùng, mơ mộng gì nữa. Nhưng không, Joseph tin cậy và tiếp tục đeo đuổi định mệnh. Quý còn nhớ không cái bố cục trong bài đầu tiên đó? Đối diện đau đớn trên đường, đặt ân đón nhận yêu thương thân tình, đeo đuổi định mệnh đời mình, chiêm bao giải tỏa thần linh Chúa Trời. Đeo đuổi cái định mệnh, cái lời hứa Chúa cho đó, ông vẫn nắm chắc, vẫn còn hy vọng nơi giấc mơ mà Chúa ban cho mình đó. Và ông nói, các ông có giấc mơ hả? Kể tôi nghe. Chúa ở đấng giải mộng. Và trong mối liên hệ gần gũi với Chúa đó, Joseph có thể giải thích giấc mơ đó, bởi vì ông hiểu được ý muốn của Chúa ngay lập tức. Và họ kể cho ông nghe thì Joseph giải mộng như thế nào. Giấc mơ đầu tiên của quan hầu rượu, tức là quan tử chánh, ba nhành nho có trái chín, quan hầu rượu đó ép nước nho dâng cho Pharaoh, mà Joseph giải thích sau 3 ngày ông sẽ được phục chức, sẽ được trả tự do. Và Joseph bắt đầu cũng nói thêm, khi mọi việc tốt đẹp rồi xin nhớ đến tôi, xin trình cho Pharaoh biết tôi bị oan uổng, tôi bị đem ra khỏi nơi gia đình của tôi và ở trong nơi ngục tối này. Cái chữ ngục tối trong nguyên ngữ quý vị biết không, cũng là cái chữ cái hố ở trong đoạn thứ 37 đó, the pit, cùng một chữ. Vì cái áo choàng, Joseph bị quăng vào cái hố. Cũng vì cái áo và sự liêm chính của mình đó, Joseph cũng bị quăng vào một cái hố khác, nó ngục tối tại đây, cùng một chữ nguyên ngữ. Và Joseph thấy đây là một cơ hội Chúa mở ra, quan này sẽ được trả tự do và nhờ ông mình có thể thanh minh với Pharaoh và được trả tự do. Ông quan thượng thiện, tức là quan hầu bánh, nghe Joseph giải thích rất là tốt cho quan dân rượu thì kể ra giấc mơ. Joseph giải thích như thế nào? Đội ba giỏ bánh trên đầu rồi chim đậu xuống ăn hết. Joseph nói ba giỏ tức là ba ngày. Ba ngày nữa Pharaoh sẽ xử trảm ông và treo ông lên cây. Chim chóc sẽ ăn thịt ông. Trong nguyên ngữ tiếng Anh đó, dịch rất là rõ. Câu 13 tức là giải thích cho quan tử chánh đó, tức là Pharaoh will lift up your head. Với công quan thượng thiện cũng y chang như vậy đó. Trong 3 ngày nữa Pharaoh sẽ lift up your head from you. Thêm 2 chữ thôi. Một cái là lift up, một cái là lift off. Một người được phục chức, một người bị chém đầu. Nếu mình là Joseph, biết là gặp tôi Joseph nói, thôi giờ tội nghiệp còn 3 ngày nữa giờ mình nói ông chết thì tội nghiệp quá, thôi khỏi đi hả. Mình kiếm chuyện mình nói ok từ từ, hay là mình đánh trống lảng, hay mình nói vậy cho nó êm, ông còn 3 ngày cho ông sống cho nó vui vẻ xíu. 3 ngày này chắc là đau đớn với quan thượng thiện lắm đây, biết rằng mình sẽ bị chém đầu. Nhưng mà Joseph là con người thế nào quý vị? Con người liêm chính phải không? Trung thực giả thích. Chúng ta muốn đem cái tin vui cho người khác, nhưng quý vị không muốn đem tin buồn phải không? Quý vị trong công tác mà của người hầu Chúa, giảng lời Chúa, nó có cả cái tin vui và tin buồn trong đó nữa. There's good news and the bad news. Nhiều khi muốn nói good news, nói điều tốt lành kinh thánh thôi, còn cái chuyện mà địa ngục hồi chuyện này xấu quá thôi đừng nói, chuyện bắt bớ thôi đừng có nói họ bỏ Chúa làm sao. Không, cả cái vấn đề tốt và xấu mình phải nói và trung thực như vậy. Mà Joseph là con người đó, liêm chính, ông trình bày những vấn điều này. Như vậy chúng ta thấy tâm tình của Joseph ở đây. Joseph phục vụ Chúa, sống trong ơn thần hữu của Chúa, nên Joseph hết lòng đảm nhiệm công tác được giao phó, nên Joseph thật lòng để tâm đến những người xung quanh. Cái điều thứ ba, điều cuối cùng ở đây, Joseph bền lòng đợi trông. Đảm nhiệm, để tâm, và thứ ba là đợi trông. Hết lòng đảm nhiệm, thật lòng để tâm, và cuối cùng là bền lòng đợi trông. Work faithfully, watch compassionately, and wait patiently. Tôi nghĩ đây là điều khó nhất đấy quý vị ơi. Bền lòng đợi trông, đợi chờ. Câu 20 đến câu 23. Đến ngày thứ ba là ngày sinh nhật của Pharaoh, thích đãi tất cả triều thần và cho quan hầu rượu và quan hầu bánh ra khỏi ngục. Vua phục hồi chức vụ của quan hầu rượu và ông được dâng rượu vào tay Pharaoh, nhưng vua lại hạ lệnh treo cổ quan hầu bánh như lời Joseph đã giải thích. Có nghĩa là quan tử dánh giờ trả tự do rồi, làm gì bây giờ? Joseph nói khi nào ông được ra rồi nhớ đến tôi, phải không? Kinh Thánh nói câu 23, quan hầu rượu không nhớ gì đến Joseph, ông quên bẵng chàng đi. Yet the chief cupbearer did not remember Joseph but forgot him. Quên, không nhớ, cả thể phủ định lẫn thể khẳng định, nó rõ ràng cái tên Joseph nó bay mất khỏi đầu, không còn nhớ gì nữa hết. Quý vị suy nghĩ tới Joseph trong lúc này, hình dung hình ảnh của Joseph khi mà quan tử chánh được thả, nó wow, xong rồi, mình sẽ được thoát, mình sẽ được tự do, công lý sẽ bày tỏ. Ngày đầu Joseph chờ đợi, chưa thấy gì hết. Có lẽ ông đang lo sinh nhật cho Pharaoh bận rộn, thôi để ngày mai. Ngày mai chưa thấy gì hết. Chắc ông đang đợi cơ hội tốt hơn để có thể trình bày. Mỗi ngày như vậy quý vị suy nghĩ, Joseph chờ đợi. Nghe tiếng len keng ngoài cửa là chạy lại coi, mình được ra tù không phải. Mỗi ngày như vậy chờ đợi. Không phải là quan tử chánh quên, có nghĩa là quên một trong phút chốc nào đó, nhưng mà quên hoàn toàn, không nhớ mà quên bẵng đi luôn. Quên bao lâu quý vị? Cái câu tiếp theo trong chương 41 nói gì? 2 năm sau. Now it happened at the end of 2 full years. Trong nguyên ngữ rõ như vậy đó, không phải chỉ 2 năm, nghĩa là trọn 2 năm, đầy trọn 2 năm, cuối 2 năm đó. Joseph mỗi ngày ra vào, khắc khoải, thấp thỏm, chờ đợi, hy vọng nơi người quan tử chánh này, để rồi mình được tự do. Mỗi ngày như vậy, ngày trở thành tuần, tuần đến tháng, đến tận 2 năm tròn. Joseph không hiểu điều gì xảy ra. Joseph không biết rằng Chúa có chương trình của Chúa. Sau 2 năm đó, trong một đêm đó, Pharaoh sẽ nằm mơ mà không ai giải thích được hết. Và quan tử chánh khi đó sẽ nhớ. Khi đó Joseph được đem ra khỏi tù. Joseph không biết điều đó, nhưng mỗi ngày đối với ông là như mọi ngày, ngày nào cũng vậy, trong sự chờ đợi, bền lòng đợi trong là như vậy. Nhưng mà thấy rằng cái sự đợi trong này không phải chỉ đợi trong nơi quan tử chánh, nhưng mà đợi trong nơi Chúa. Bởi vì mình đặt câu hỏi tại sao Chúa lại để cho Joseph phải chờ đợi một thời gian dài như vậy? Tại sao 2 năm? Tại sao vậy? Joseph người kính sợ Chúa trong cái hoàn cảnh như vậy. Trước hết, Joseph cần học một bài học nữa. Và Chúa biết rằng Joseph cần bài học đó, 2 năm đó cần thiết cho ông, để thấy rằng không thể nào đặt trọn sự tín thác của mình nơi con người được. You cannot, you should not put your complete trust, confidence in man. Không thể nào hoàn toàn đặt sự tin cậy mình nơi con người. Và Kinh Thánh nhiều lần nhiều chỗ nói chỗ đó. Thi Thiên 149: chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Trong chánh ngày đó, các mưu mô nó liền mất đi. Nhưng mà phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia Cớp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình. Nhờ nơi loài người là hư không. Và Kinh Thánh nói rõ điều đó. Nói như vậy không phải mình gặp người khác giúp đỡ mà nó không cần, không phải. Nhưng mà không hoàn toàn đặt trọn niềm tin cậy nơi con người, bởi vì nơi loài người sẽ không có sự giúp đỡ, chỉ qua Chúa mà thôi. Lần trước tôi đọc một trong Jeremy 17, các bạn nhớ. Đức Giê-hô-va phán: đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy nơi loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay và lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Tức là khi nhờ cậy con người là mình không có nhờ cậy Chúa nữa. Bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá có thành cơm, cần gì nhờ Chúa. Và tôi nghe những lời đó kể lại là trong cái giai đoạn mà quý biết là 75 đó. Ông trời đứng nép một bên để cho thủy lợi đứng lên làm trời. Mình ý là mình có sức, mình không còn nhờ Chúa nữa. Cuối cùng không có cơm mà ăn. Khi mình nhờ cậy nơi con người, Chúa nói đáng rủa thay, curse. Curse is the man who trusts in mankind. Nhưng mà cũng trong Jeremy chương 7 những câu đó là phước cho người nào nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy của mình. Jeremy chương 17. Nhờ cậy Chúa. Và Joseph cần học bài học đó, để sau 2 năm đó hoàn toàn không còn đặt cái sự trông cậy mình nơi con người nữa, nhưng mà hoàn toàn nơi Chúa mà thôi. Và tôi nghĩ bài học thứ hai mà Joseph học được trong thời điểm này đó là biết rằng mình chỉ có Chúa, và trong thời điểm của Chúa, in God's timing, in His time, trong thời điểm của Chúa mà thôi. Chúa không bao giờ vội và Ngài không bao giờ trễ. God's never in a hurry and He's never late. Chúa không bao giờ vội vàng và Chúa không bao giờ trễ nải cả. Mình tin cậy Chúa, đúng thời điểm của Chúa, Chúa sẽ làm thành điều đó. Chúa biết là Joseph cần thêm 2 năm nữa để tấm lòng của Joseph được hoàn toàn biến đổi, tính cách hoàn toàn được tôi luyện, để rồi sẽ thực hiện công tác lớn hơn mà Chúa định sẵn cho Joseph sau 2 năm đó. Quý đặt giả sử nếu mà ông quan tử chánh đó, quan dân rượu đó, ông nhớ đến Joseph, ông trình với Pharaoh và trả tự do Joseph thì chuyện gì xảy ra? Joseph sẽ về làm nô lệ cho nhà quan tử chánh phải không? Đừng lo, ta sẽ báo với Pharaoh cho ngươi, ngươi sẽ có một chỗ đứng ở trong nhà của ta, phục vụ nhà ta. Người Hebrew nô lệ mà làm sao có chuyện thả tự do, làm nô lệ nhưng vẫn đỡ ở tù. Nhưng mà chương trình của Chúa cho Joseph không phải là làm nô lệ nữa, nhưng mà làm thủ tướng của Ai Cập, chỉ dưới Pharaoh mà thôi. Mà Chúa chỉ có thể làm chương trình đó cho Joseph khi Joseph bền lòng đợi trong nơi Ngài sau 2 năm, trong thời điểm của Chúa. Quý vị trồng cây biết rồi phải không? Có người nói muốn trồng cỏ hay là muốn trồng bạch đàn hay là trồng cây thông. Hai cái đó khác nhau lắm. Trồng cỏ nhanh lắm, nhưng mà trồng thông thì khác. Đào đất cũng khác, độ sâu cũng khác, bề rộng cũng khác, tưới nước cũng khác, mà nó cần thời gian. Nhiều khi chúng ta rất là vội vàng, mình muốn qua cho nhanh, đi học muốn tốt nghiệp cho sớm. Tốt nghiệp ra rồi không biết gì hết, làm sao làm việc? Ở Mỹ này cử nhân là phải 4 năm, nhiều khi 5 năm thấy bạn học nhiều khi 6 năm chưa ra nữa. Học MDiv chương trình học là 3 năm, học ở trường TMS là học coi như là học cả mùa hè mùa đông luôn đó, 3 năm. Mình không thể cắt ngắn hay là đi đường tắt trong những tiến trình của sự huấn luyện, của sự kỷ luật học hỏi, nó cần thời gian rất là nhiều. Quý vị nấu cơm cũng vậy phải không? Nấu cơm mà mình nôn quá muốn ăn cho sớm mà rút điện ra sớm, hồi xưa thì phải lấy bắt khỏi lò, bây giờ dễ rút điện. Cơm sống ăn không được, phải có thời gian của nó, phải chờ đợi đúng lúc. Lần trước dùng hình ảnh một cái thanh gươm mà luyện trong cái lò lửa nóng quá muốn lấy ra, nhưng mà lấy ra thì làm gì, nó trở thành thanh sắt vô dụng. Nhưng mà cứ ở trong cái lò lửa đó, đúng thời điểm đó bị búa đập như thế đó, lửa đốt nóng như vậy ra thành thanh gươm sắc bén có ích. Và trong cái trường của hoạn nạn, cái trường gian khổ, trường sa mạc đó, Chúa dạy Joseph 2 năm, hay được tổng cộng là 13 năm. Abraham cũng vậy nữa, 25 năm chờ đợi. Mô-xê 40 năm. Và Chúa cứu thế chúng ta, Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời thành người đó, Ngài chờ đợi 30 năm. So if you are waiting, you're in a good company. Mình phải chờ đợi, mình có những người cũng đang chờ đợi chúng ta. Mình thấy được điều đó. Và Chúa có chương trình của Ngài trong thời điểm của Chúa. Muốn ra cho sớm, muốn làm cho không được, thất bại. Cái chương trình của Chúa cho Joseph không phải là nô lệ nữa, nhưng là thủ tướng. Và để làm điều đó, Chúa cần phải giữ ông thêm 2 năm nữa để dạy dỗ. Và quý vị thấy điều đó. Khi mà Joseph ra khỏi ngục tù đó, cái con người Joseph hoàn toàn thay đổi. Mình sẽ thấy cách Joseph nói chuyện với Pharaoh, cái sự cay đắng không có nữa. Thường thường ở dưới cái ngục tù đó, có thể nói quý vị và tôi, chúng ta cũng có những người mình sống trong những năm tháng đợi chờ đó, ở trong cảm giác bị giam cầm bởi hoàn cảnh, bị giam cầm bởi công việc, bị giam cầm bởi tật bệnh, bị giam cầm bởi đổ vỡ, bởi bi thương trong đời sống, và mình muốn thoát ra thật sớm. Hay là trong đại dịch này nè, hồi trước mình cầu nguyện Chúa cho hết liền, nhưng không, bây giờ đừng cầu nguyện điều đó nữa quý vị. Cầu nguyện: Chúa ơi, trong thời điểm của Chúa, Chúa thấy thích hợp, xin Chúa cất dịch về. Còn nếu chưa, Chúa tiếp tục dạy mỗi chúng con đi qua cái trường này. Tại vì nếu mà hết dịch bệnh mà chúng ta chưa học được bài học mà Chúa muốn dạy mình trong cái cơn đại dịch này, thì chúng ta sẽ phải học lại bài học đó một lần nữa. Phải trở lại học một lần nữa, mà không học mà không lên lớp. Chúng ta phải học được gì Chúa muốn dạy chúng ta. Cầu nguyện: Chúa ơi, trong thời điểm của Chúa, Chúa dạy con. Không có gì phải vội vàng cả. God is not in a hurry and He's never late. Chúa không bao giờ vội và Ngài không bao giờ trễ. Trong thời điểm của Chúa, chờ đợi Chúa. Nhiều người trong trường này có thể dẫn đến hai cái kết quả thôi. Một á, sẽ trở nên cay đắng hơn, phải không? Mất đức tin. Hai là sẽ thêm lòng tín thác nơi Chúa, sẽ trưởng thành hơn, sẽ tinh rồng hơn, sẽ trở nên mềm mại hơn. Mà Joseph là con người có một kết quả đó, khi ông ra khỏi ngục hoàn toàn thay đổi, không cay đắng, không trả thù, không giận dữ, nhưng trở thành một con người trưởng thành hơn, tinh kính hơn và sẵn sàng cho chương trình lớn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta học với nhau ba quyết định ở giữa trái ngang mà quên lãng: hết lòng đảm nhiệm, thật lòng để tâm và bền lòng đợi trông. Ba bài học, ba quyết định thực tế mà chúng ta cần phải có khi sống giữa ngang trái, giữa quên lãng. Trung tín trong công tác Chúa giao phó mỗi ngày, cứ làm công việc đó, để tâm đến người xung quanh, bày tỏ tình thương của Chúa, trình bày cho người khác thấy Chúa đấng đang tể trị, và rồi bền lòng đợi chờ Chúa trong chương trình của Chúa. Trong Hebrew chương 13 câu 5 câu 6, Đức Chúa Trời có phán rằng: ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Nhiều lúc mình quên, mình tưởng rằng Chúa bỏ mình rồi, giữa ngang trái, giữa lãng quên đó Chúa bỏ mình rồi. Lời Chúa nói: ta không lìa ngươi, không bỏ ngươi. Như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc. Với lòng tin chắc mình nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết, người đời làm chi tôi được. Chúng ta có thể nói được như vậy không quý vị? Tin cậy Chúa trong mọi sự. Và cảm ơn Chúa, Chúa ở với chúng ta ngày hôm nay qua cứu Chúa Jesus Christ, đấng Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa. Khi mở trang Kinh Thánh đầu Tân Ước ra, mình thấy danh hiệu của Chúa Emmanuel. Cuối sách Matthew mình thấy: ta ở cùng các ngươi luôn cho đến chung kết đời, Emmanuel. Và câu cuối cùng ở trong Kinh Thánh là câu gì quý vị? Trong Khải Huyền á, chương 22 câu 21: nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu ở với mọi người. The grace of the Lord Jesus be with you all. Emmanuel, Chúa ở với chúng ta, Ngài không lìa bỏ chúng ta. Bởi vậy, dẫu giữa trái ngang hay quên lãng, nhớ rằng chúng ta có một đấng ở với mình, cứu Chúa Giêsu. Và những ai chưa ở trong Chúa vẫn đi qua những trái ngang và quên lãng trong đời sống mà thấy rằng vô vọng, không có ý nghĩa, đến với Chúa, ở trong Chúa, bởi vì Ngài đã đi qua tất cả những điều này. Quý vị, cái kinh nghiệm trái ngang quên lãng không phải là kinh nghiệm của chúng ta đâu, kinh nghiệm của chính cứu Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời thành người. Và trong lễ thương khó vừa rồi tôi nói rằng Chúa chịu cách ly để chúng ta được kết nối. His isolation for our inclusion. Ngài đã đi qua kinh nghiệm thương đau của sự bị cách ly về phương diện thuộc thể lẫn thuộc linh, để chúng ta không bao giờ phải kinh nghiệm đi qua kinh nghiệm xa rời Chúa. Ngài đã bị từ khước để chúng ta được tiếp nhận. Ngài đã chấp nhận hổ nhục để chúng ta được hiển vinh. Ngài đã chịu chết để chúng ta được sống. Đến với Chúa Giêsu, đến với Chúa Giêsu, bởi vì Ngài đã đi qua tất cả những điều đó, trái ngang và quên lãng, để rồi chúng ta được tiếp nhận. We will never be forsaken or forgotten, because Christ, He went through all that for us. So come to Him. Phần Kinh Thánh hôm nay chúng ta mở đầu với việc với hình ảnh Joseph ở trong tù, và kết thúc cùng với hình ảnh đó. Mình thấy rằng dường như không có lối ra, dường như là vô vọng. Nhưng không, Joseph tin cậy Chúa và biết rằng Ngài ở với ông trong mọi lúc. Tôi muốn kết luận với một cái video clip ngắn này. Quý vị đã xem cái bộ phim Joseph, The King of Dreams chưa? Joseph, vua giải mộng hay vua giấc mơ. Phim hoạt hình rất là cảm động. Và trong bộ phim đó có một cảnh khi Joseph ở tù, trong phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc này. Quý vị xem video clip này ngắn thôi, xem ý nghĩa của lời bài hát này. Bài hát có tựa đề là You Know Better Than I. Ngài biết rõ hơn con. Ngài biết rõ hơn con. Con nghĩ mình làm điều đúng. Con nghĩ rằng mình có câu trả lời. Con nghĩ mình đã chọn con đường chắc chắn nhất, nhưng con đường đó dẫn con đến chỗ này. Vậy nên con đã tranh đấu và nói với Ngài cách thế nào để giúp đỡ con. Giờ đây con đầu hàng. Sự thật trở nên tỏ tường hơn. Đó là Ngài biết. Ngài biết rõ hơn con. Ngài biết con đường. Con từ bỏ lễ cần phải biết tại sao, bởi vì Ngài biết rõ. Những đức tin khiến thật dễ để nhận thấy ra điều tốt nhất con có thể làm, đó đặt đức tin nơi Ngài, bởi vì Ngài biết. Ngài biết rõ hơn con. Ngài biết lối đi. Con từ bỏ lẽ cần để biết lý do tại sao, bởi vì Ngài biết rõ hơn con. Con đã thấy một đám mây và nghĩ đó là bầu trời. Con đã thấy một cánh chim và nghĩ rằng mình có thể chạy theo nó. Nhưng chính Ngài đã dạy con rằng con chim đó lướt gió là bởi Ngài. Mà nếu con để Ngài đến, liệu Ngài dạy dỗ con chăng? Bởi vì Chúa biết. Chúa biết rõ hơn con. Chúa biết lối đi. Con từ bỏ lẽ cần phải biết lý do tại sao. Con sẽ nhận bất cứ câu trả lời nào mà Ngài ban cho. Bởi vì Ngài biết. Ngài biết rõ hơn con. Ta đến với Chúa. Ôi lời Chúa, Ngài thật sự biết rõ hơn chúng con. Ngài biết điều gì là tốt nhất cho con dân của Chúa. Và quả thật, ý tưởng của Chúa chẳng phải là ý tưởng chúng con. Và những suy nghĩ, đường lối chúng con chẳng phải là đường lối của Chúa. Cách tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của Chúa cao hơn đường lối của chúng con. Và ý tưởng của Ngài cao hơn ý tưởng chúng con bấy nhiêu. Bởi vậy xin Chúa thêm đức tin cho mỗi chúng con, giúp chúng con biết tín thác nơi Chúa một cách trọn vẹn, dẫu giữa trái ngang, dẫu giữa quên lãng. Xin giúp chúng con biết đảm nhiệm những công tác mà Chúa giao trong chỗ Chúa đặt để một cách hết lòng. Xin giúp chúng con biết để tâm và tỏ bày tình thương của Chúa đến những người xung quanh chúng con một cách thật lòng. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng con biết đợi chờ thời điểm của Chúa trên mỗi chúng con một cách bền lòng, hầu cho danh Chúa được tôn thánh, quyền tế trị của Chúa được minh chứng và ý muốn của Chúa được tỏ bày qua chúng con, qua gia đình chúng con, qua hội thánh chúng con. Và chúng con hiệp lòng dâng Chúa lời cầu nguyện này trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. This has been a test. I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you.
Supply, you know better.